Xin chào mọi người, sau một khoảng thời gian vắng bóng thì cuối cùng mình đã quay trở lại dưới đây. Như các mọi người đã biết thì Maker cũng đã từng ra một tập nói về Vision Pro. Và hôm nay sẽ là phần tiếp theo như đã hứa ở lần trước. Thì hôm nay thì Maker rất là vui khi mà được đón tiếp một vị khách rất là quen thuộc. Đó chính là bạn Quang Hiếu đến từ Thế Giới Ngại Gì.
Hello mọi người, và mình cũng rất là vui khi đã được quay trở lại và cùng bàn luận với cả host ở trong cái tập podcast ngày hôm nay. Bởi vì là mình cũng thấy hơi thương host ý, bởi vì là buổi trước thì kiểu bạn ấy phải đọc thoại hơi là nhiều. Nói thẳng chẳng ra là nguyên cái tập đấy bạn đọc thoại mẹ rồi. Thế nên là hôm nay mình sẽ kiểu là mình cũng đóng vai trò là mình thêm một cái luồng ý kiến khác, để kiểu là nói sao nhỉ, tức là để chúng mình nó cái cuộc tranh luận nó sôi nổi hơn và nó sẽ làm nóng hơn cái chủ đề này
ý. Ok, thì nhưng mà các bạn đã thấy thì là iPhone nó đã bao hòa về phần cứng lẫn phần mềm. Trong những năm gần đây thì trong năm trở lại đây thì iPhone gần như là không có bất cứ một cái thay đổi nào mang tính nó đột phá. Và vì thế thì Apple đã nhường spotlight cho sản phẩm Vision Pro trong sự kiện WWDC năm 2023 vừa rồi. Thì cá nhân mình nghĩ thì đây chắc chắn sẽ là cú hích tiếp theo nhằm thay đổi thói quen sử dụng của mọi người về việc dùng smartphone nói riêng và cũng như là các sản phẩm công nghệ nói chung. Vậy thì để làm được điều đó thì Apple sẽ làm gì với chiếc Vision Pro này thì mọi người sẽ cùng mình và Hiếu tìm hiểu sau intro nhé.
Thế theo mày thì Apple sẽ tiếp tục làm gì?
Tao đã biết, tao đã hỏi mày mà.
Ừ thì tao trả lời trước nhé.
Ừ.
Đụng má mày. Thì theo Hiếu thì như các bạn thấy thì Vision Pro nó có chip M2 đúng không? Ừ. Và kèm một con chip R1. Thì M2 là để xử lý Neural Engine rồi các cái tác vụ nó. Nói chung nó cũng y hệt con MacBook thôi. Còn R1 thì nó sẽ kiểu là chuyển từ một cái dạng nó như kiểu là một cái display converter ấy. Nó sẽ chuyển từ 2D sang 3D này. Rồi từ hình ảnh từ tĩnh sang AR.
Ừ.
Tức là nó theo kiểu là thay vì nó chỉ hiển tiện trên một cái screen surface là một cái mặt phẳng của cái màn hình, nó thay vì kiểu tương tác bình thường thì giờ nó sẽ chuyển sang một kiểu dạng ảo ấy. Thì nếu mà Vision Pro thì chắc chắn sẽ có một phiên bản SE của Vision. Nó sẽ tức là đây nó giống tập thì các bạn có thể để ý là iPhone ấy người ta cũng ra mắt kiểu như thế. Trước cũng iPhone 3, 4, 5, 6. Rồi đến 5 thì đến 6S thì lại lòi ra con SE đúng không? Thì mình nghĩ nó sẽ tiếp tục câu chuyện với con Vision này. Thì nó cũng sẽ tương tự câu chuyện như thế. Nó sẽ có những phiên bản kiểu Vision tiêu chuẩn này, rồi Vision SE, thì bây giờ là Vision Pro rồi. Thì chắc chắn là Pro đương nhiên nó phải nhét những cái tinh hoa, gọi là những cái gì cao cấp nhất của Apple, những cái gọi là cụ tổ chất xám của Apple đã đẻ ra bằng phần cứng, phần mềm các thứ nhét vào. Thì chắc chắn sẽ có một phiên bản rẻ hơn, nó sẽ có thể dùng M1 này, hoặc là A14, hoặc A15, A16 gì đấy.
Mình nghĩ là Hiếu có nghĩ là kiểu trong tương lai nó sẽ ra thêm về Vision Pro Max, Vision Ultra các thứ không?
Cũng có thể chứ, lúc đấy nó sẽ ghép chip M Pro vào, nó không còn là M tiêu chuẩn nữa. Rồi R1 thì có thể lên R2, R3 gì đấy, để nó kiểu ví dụ như bản Pro đời đầu nó sẽ kiểu là sao nhở? Tức là nó có thể chắc chắn, cái này là điều chắc chắn rồi. Thì lúc mà ra mắt ấy, đến iPhone nó còn kiểu nó có những cái phút về phần cứng phần mềm nào là lỗi nọ để lỗi con, các lỗi mẹ để lỗi con các kiểu. Tức là nó cứ lỗi chồng lỗi thôi. Thì mình nghĩ Vision nó cũng thế, nó mới ra thì nó cũng sẽ có lỗi trải nghiệm cái lọ với chai, xong rồi nó sẽ ra những con chip mới, ra bản cập nhật này để fix những cái lỗi đấy.
Tối hôm qua, hôm kia thì mình và Hiếu cũng kiểu có tâm sự với nhau. Thì Hiếu cũng nói với mình là mày có nghĩ là kiểu iPhone 15 nó sẽ là cái con iPhone cuối cùng mà Apple vẫn là hướng đến hay không? Thì mình cũng mới hỏi là ý là sao ấy. Thì Hiếu có nói là thì có thể là tương lai thì bởi vì là Vision Pro nó là một cái sản phẩm nó rất đột phá về công nghệ ở thời điểm hiện tại, thì mọi người sẽ dùng nó như kiểu là thay thế chiếc iPhone. Thì cá nhân mình thấy thì cái đấy nó thứ nhất là bây giờ về mặt công nghệ thì cái đấy nó khá là đắt tiền để tạo ra. Cái thứ hai là bây giờ mà dùng cái đấy để thay thế những cái điện thoại bình thường thì nó khá là cồng kềnh. Và chưa nghĩ đến cái việc là lái xe ô tô hay lái xe máy các thứ. Lái xe máy thì gần như là mình nghĩ là không thể rồi. Và còn lái ô tô thì có thể là có cái Apple CarPlay. Thì Hiếu nghĩ là Apple người ta sẽ làm thế nào để người dùng có thể dùng Apple Vision Pro thay thế cho iPhone được trong tương lai?
Đương nhiên là Apple sẽ đi hơn hướng CarPlay. Bởi vì là kiểu là nói sao nhỉ? Tức là cái lượng người dùng motorbike nó không phổ biến bằng car. Tức là ở một số nước, ví dụ là bởi vì là hướng thì đương nhiên là trước giờ Apple luôn ưu tiên những cái nước đã phát triển rồi. Còn nước đang phát triển thì nó phải từ từ nó mới được ưu tiên sau cùng. Hoặc
rồi.
Là nó mới được từ từ nhả những cái là những cái mà kiểu tinh hoa từ những cái nước phát triển rồi ấy. Nó mới từ từ đưa xuống được, chứ không thể đùng một phát. Và kiểu là nếu mà ưu tiên theo kiểu như thế nó sẽ rất là vô lý. Thế nên là đấy, chắc chắn là sẽ đi theo hướng CarPlay rồi. Motorbike thì cũng có thể, cái đấy thì sẽ dễ triển khai hơn, nhưng mà bởi vì cái tệp khách hàng không nhiều bằng nên Apple sẽ vẫn theo kiểu là nó vẫn sẽ cắm như con iPhone. Vì bình thường thì bình thường các bạn cắm CarPlay như nào thì con này nó cũng như thế. Nó sẽ để một chỗ này, xong rồi là cắm vào CarPlay này, rồi nó vẫn sẽ hiện kiểu giống như cái bản iOS 16 có giới thiệu về update của CarPlay. Nó sẽ hiện, tức là thay vì nó chỉ hiện một cái màn hình nhỏ để control cái điện thoại đấy thì nó sẽ hiện full cái system luôn. Tức là nó sẽ tràn ra cả cái màn hình để hiển thị đồng hồ về về tốc độ, về tốc độ nói riêng cũng như là những cái thông số nói chung của cái xe đấy.
Chung là về cái đấy thì đình chỉ lại một chút, thì là cái đấy thì trong tương lai thì Apple CarPlay nó sẽ khi mà các bạn cắm vào xe thì nó không đơn thuần là nó chỉ hiển thị ở màn hình giải trí nữa, mà nó hiển thị luôn kiêm cả các bạn điều khiển nhiệt độ điều hòa, nó kiêm luôn cả về màn hình tablo, về các cái tính năng an toàn của xe và các tính năng thông minh của xe. Nó sẽ kết nối cùng với cái xe luôn, chứ nó không đơn thuần là một cái hệ thống chỉ để dẫn đường và nghe nhạc nữa. Đấy, thì đối với mình thì cái mà Hiếu nói thì mình nghĩ là nó có thể khả thi nha. Thì cái đấy thì mình nghĩ là nếu mà nói về để thuận tiện cho người dùng thay thế một chiếc điện thoại thì mình nghĩ là Apple sẽ phải thay đổi, có nghĩa là làm việc lại về cái phần thiết kế để cho cái Vision Pro hay là Vision SE gì đấy nó sẽ nhỏ lại giống như bằng một chiếc kính bình thường. Thì có thể may ra thì khi mà người ta dùng thay thế một chiếc điện thoại thì nó sẽ thuận tiện và nó không bị quá cồng kềnh như bây giờ. Như bây giờ nó là một cái kính rất là nặng. Nhớ không nhầm thì còn có cả một cái cục pin được gắn vào theo, đúng không?
Đúng, chính xác. Nhưng mà nó lại nó ví dụ như nó không phải như những cái kính VR mà như mọi người thường thấy trước đấy, là nó sẽ có một cái phần pin tiểu ở đó, hoặc là ở gọng kính, hoặc là phần quai đeo. Tức là nó có thể là, tức là quai đeo nó không nhất thiết phải là cái thứ rất là mềm nhất, nó vẫn có thể cứng để nó có thể nhét cái phần phôi pin vào. Hoặc là một cách thứ ba nữa là nó sẽ nhét ở đằng sau cái màn hình, tức là giữa giữa đó, giữa màn hình. Nó có ba lớp, một là màn hình này, hai là pin, ba là cái phần phần thấu kính để kiểu thông với cả mắt ấy, để dễ nhìn và tương tác hơn. Nhưng mà như thế nó lại, tức là hai cái cách xếp pin vừa rồi nó sẽ rất là vô lý, thế nên là Apple mới phải nối dài ra. Và hai cái cách kia thì kiểu là cái lượng pin chắc nó đâu đó được tầm vài chục phút là căng lắm rồi.
Đúng rồi, tại vì bây giờ là cái Apple Vision Pro đấy, thứ nhất là về công nghệ thì nó gọi là đột phá về công nghệ thực sự luôn với thời điểm hiện tại. Thì mình nghĩ là trong tương lai thì khi mà bây giờ về chip các thứ thì Apple có vẻ là đã đạt được cái gọi là cái ngưỡng cảnh rất là cao rồi ấy. Thì bây giờ về cái kết cấu của cái Vision Pro nó gồm rất là nhiều thứ. Nó về gọi là có cả gọng kính, có cả những cái máy chiếu để tạo ra cái màn hình ảo trong gọng kính đấy ấy. Đấy, và vẫn rất là nhiều bảng mạch các thứ để nó ghép vào tạo nên cái kính đấy. Thì bây giờ mình nghĩ là Apple sẽ phải làm thế nào đấy để thu nhỏ cái những cái thứ đấy lại. Đấy, để có thể tạo ra một cái, trong một cái bản thiết kế nó bé hơn thì mới có thể thuận tiện lúc mà dùng thay thế cái điện thoại được. Mà còn chưa kể đến pin, đúng không?
Thì đúng rồi, cái này chắc nó sẽ giống y hệt câu chuyện của iPhone X. Các bạn thấy đấy, còn iPhone X mới ra bị chửi rất là nhiều. Nào nó bé này, rồi màn hình nhanh hỏng này, sọc xiếc các thứ này, rồi lỗi Face ID này, chính là Face ID lúc đấy là cái đầu tiên Apple mới bắt đầu làm nên là nó rất là non. Thì các bạn phải thấy đấy, phải qua chắc phải mang máng chắc 7-8 đời. Thì may ra bây giờ ví dụ như đến con 14 bây giờ nó mới hoàn thiện với cái Face ID, là nó đã đạt cái ngưỡng là, thì trước đây là nó đã làm những cái thứ mà không làm được, nhưng mà kiểu tức là nó ở những cái phương án gọi là mang tính gọi là chống cháy thôi. Ví dụ như là quét mắt 2D để dùng khi đeo khẩu trang này, rồi là dùng kiểu xoay, tức là dùng Face ID xoay được mọi hướng giống như kiểu là nhét từ iPad xuống ấy. Thì đấy, tạm thời là như thế. Thì đấy, nó cái kính này nó cũng tương tự câu chuyện đấy thôi, thì nó sẽ phải qua rất là nhiều đời. Nhưng mà cái bài toán đầu tiên mà Apple cần phải giải quyết ấy, đó là làm nào để có thể phổ biến hóa được cái kính, nó mở rộng được tệp khách hàng của cái kính đấy. Thì sau đấy mới tính được cái việc là làm thế nào để tối ưu được cái kính cho nó đỡ cồng kềnh hơn. Bởi vì là mọi cái linh kiện ở đấy nó đều là linh kiện thô hết, tất cả những camera rất to, cái cảm biến rất phải to bằng mẹ đầu ngón tay.
Đấy. Thì nói về cái công nghệ Face ID thì riêng mình, cá nhân mình nghĩ là về cái công nghệ Face ID ở trên 14 Pro, nó trong cái Dynamic Island ấy, đấy cũng là một cái sự nâng cấp rất là vượt bậc về Face ID của Apple rồi. Còn về cái hiểu nó là phổ cập thì mình nghĩ là trong tương lai thì cũng có thể như hiểu nó là sẽ ra về SE hay là những cái phiên bản nó rẻ đến hơn ấy. Như là mình có xem về cái WWDC cái hôm đấy thì mình nhớ mang máng là Apple Vision Pro nó là $3,500, thì đó là một mức giá rất là cao, thậm chí nó cao hơn cả iPhone và MacBook nói riêng luôn. Thì mình nghĩ là bây giờ để mà tạo ra một cái chiếc Apple Vision SE thì mình nghĩ là rẻ nhất cũng phải 1,200
chắc chắn là ngang một con Pro Max luôn. Thì lúc đấy nó sẽ lại đưa ra một cái lựa chọn tiếp. Thì lúc đấy iPhone nó sẽ không phải là điểm nhấn nữa. Lúc đấy nó sẽ theo kiểu là nó sẽ cho mày hai lựa chọn. Một là mày tiếp tục dùng điện thoại như truyền thống. Hai là mày sang mẹ hẳn một cái cách dùng mới luôn. Thì kiểu là chúng tôi có một cái cách tiếp cận nó dễ thở hơn rất là nhiều so với Pro. Kiểu nó một cái entry level ấy. Một cái để mọi người nhập môn. Thì đấy, nói chung là mình nghĩ đấy là cái cách mà Apple rất nên cân nhắc ở thời điểm hiện tại để làm sao mà tối ưu cả chi phí lẫn cái dây chuyền sản xuất, để làm sao mà cái linh kiện của Vision nó không bị phí. Bởi vì là nếu như mà tập trung toàn lực vào cái Vision thì cái rủi ro rất là cao. Bởi vì đấy, như Phúc lúc nãy nói rất là đắt. Nó đắt cả từ cái, tức là ngay cái chi phí để PR cái kính nó đã rất là đắt rồi. Chưa nói đến phần cứng nhá. Mà đây lại còn kiểu là toàn những phần cứng mới. Tức là nó cũ thì nó sẽ chỉ chiếm còn khoảng 40-50% cái kính thôi. Ví dụ như M2 có sẵn này. Cảm biến Optic ID thật ra cũng là một cách gọi khác của Face ID, nhưng mà nó sẽ làm kiểu nó, tức là cái cảm biến nó sẽ nhỏ hơn một chút để nó quét cái võng mạc thôi. Chứ bản chất ý, thật ra là cái Face ID nó cũng có một phần nào đấy quét được võng mạc, bởi vì là nó có cái chip, nếu như mà mình nhớ không nhầm, cái lúc cái buổi giới thiệu iPhone X ấy, nó sẽ có một cái chip để kiểu quét 3D ấy. Nó sẽ tạo một bản đồ ảo để đo về sự lồi lõm, tức là đo về cái surface của cái mặt nó có độ lồi, có độ sâu của phần hốc mắt này, về phần cánh mũi, cũng như là viền môi các thứ. Thì đấy, thì mình nghĩ là có thể Optic ID nó là, thực ra nó cũng không mới lắm, nó chỉ là cách gọi mới thôi. Thì đấy, nghĩ là cái bài toán đầu tiên. Quay trở lại về phần chi phí thì vẫn phải là làm sao để tối ưu được cái SE. Thì mình nghĩ là cái SE là cái phương án đầu tiên Apple có rất có thể cân nhắc. Tất nhiên là sẽ còn nhiều phương án nữa, nhưng mà mình nghĩ đấy là tối ưu nhất thôi. Không có cách nào để nó gọi là nó dễ triển khai hơn cả.
Ra thì về cái Vision Pro, cái kiến thức đấy ảo đấy, thì cá nhân mình rất thích. Nếu như mà trong tương lai mình có khả năng tài chính thì mình cũng sẽ mua một cái. Tại vì là khi mà các bạn xem ở phần ra mắt ý, thì cái Vision Pro này nó thực sự nó thay đổi cái cách mà các bạn dùng máy tính luôn. Nó chính là một cái máy tính, nhưng mà bây giờ các bạn không cần phải dùng đến màn hình các thứ nữa, mà nó chính là một cái màn hình ảo luôn ý. Các bạn có thể chia rất là nhiều những cái ô màn hình mà tùy theo cái nhu cầu sử dụng các bạn. ấy thì mình nghĩ là về cái Vision SE thì nếu mà để mà thực sự thay đổi dùng nó như một cái điện thoại ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ không có những cái tính năng như là kiểu của Vision Pro.
Chắc chắn.
Đấy. Đấy thì có nghĩa là khi mà Apple bán ra cái đấy để mà người dùng thay thế trên điện thoại thì có thể là mình nghĩ là về cái Vision Pro nó sẽ là về dùng giống kiểu dùng máy tính. Còn đâu về SE hay là những cái phiên bản thấp cấp hơn thì nó sẽ là dùng như một cái điện thoại. Thì có thể, nhưng mà trong cái phương án như thế thì Apple mà thành công thì như Hiếu nói thì trong tương lai nó có thể là iPhone nó sẽ không sản xuất hàng loạt nữa, mà nó thay thế nó sản xuất những cái Vision SE hay Vision thấp hơn để dùng như cái điện thoại. Đấy.
Lúc đấy có khi là hoặc có một phương án nữa, Hiếu nghĩ nó cũng sẽ rất là khả thi nhá, là cắt luôn dòng Pro.
Ờ hợp lý.
Vì bạn thấy đấy, bây giờ 15 Pro, Pro Max hoặc cái tin đồn Ultra gì đấy thì lại có tin đồn là hai con đấy đều bị tăng 100 so với giá gỡ trước. Trong khi những giá trước năm nào cũng tròn chỉnh 1.000 luôn. Đấy là tính thuế rồi nhá. Tròn chỉnh là 1.000, có thể là sẽ chênh khoảng 1.001, 1.002 gì đấy tùy quốc gia. Nó sẽ lăn quanh cái giá đấy. 1.000 thì bây giờ lên mẹ 1.001 rồi. Tức là cái dấu hiệu đấy nó quá rõ ràng cho việc là chúng tôi muốn bỏ mẹ cái giá này. Bởi vì là rõ ràng cái giá đấy, nếu như mà ok có thể cái thời điểm này nó thay đổi nhiều hơn so với năm ngoái, tức là cái sự nhiều ở đây là nó phải mang tính là nó thay đổi hoàn toàn đấy, thì ok mình sẽ thấy 100 đấy nó đáng giá, đúng không?
Đúng rồi.
Thế nhưng mà nếu mà 100 chỉ để kiểu là vì cái tên nó là 15, nó mới hơn so với cái iPhone 14 thì rõ ràng đấy là cái việc mà Apple tự bắn vào chân mình rồi. Nhưng cái việc mà Vision Pro xuất hiện thì đấy, các bạn thể sẵn sàng sâu chuỗi tất cả những cái đấy lại, thì rõ ràng một điều là Apple đã có một động thái quá rõ ràng về cái việc là sẵn sàng khai tử iPhone bất cứ lúc nào. Và nó có hai hướng: một là chỉ bỏ dòng Pro, hai là bỏ toàn bộ dòng iPhone luôn. Tức là lúc đấy sẽ không có một cái iPhone nào tồn tại trên thế giới này nữa. Thì mọi người lúc đấy sẽ quá quen với cái việc mà điều khiển Vision Pro bằng cử chỉ ảo các thứ thôi. Thì lúc đấy kiểu là trong khi cái Vision Pro nó resize được, đúng không? Thì tạm thời là mới có phương án là nó sẽ scale từ vuông từ 11 sang 16:9 hoặc là 21:9 gì đấy. Để kiểu tức là nó mới đang tối ưu cho việc sử dụng ngang thôi. Thì những cái con SE nó có thể nó sẽ kéo hình dọc. Thì đấy, lúc đấy là rõ ràng là thay thế hoàn toàn rồi gì nữa.
Có thể là nếu mà thay đổi cái điện thoại mà điều khiển mà cử chỉ như thế mà đi được cứ chỉnh chỉnh sọ này thì nó không hay. Thì mình nghĩ là Apple sẽ tạo ra một cái dạng cử chỉ khác. Nếu như mà các bạn đã từng xem bộ phim Kingsman The Golden Circle ấy, thì nhân vật chính XZ cũng có một chiếc kính thực tế ảo, nhưng mà nó là một cái kính thôi. Đấy, thì cái kính đấy điều khiển bằng mắt, bằng cử chỉ của mắt. Thì có thể là trong tương lai thì Apple sẽ tạo ra một cái Apple Vision, nó cũng có một cái cử chỉ điều khiển như thế. Thì quay trở lại Hiếu nói là nếu mà trong tương lai Apple khai tử iPhone thì không có một cái iPhone nào trên thế giới nữa ấy. Thì mình nghĩ là cái đấy cũng có khả năng, tại vì hiện tại như các bạn đã biết, tất cả các cái hãng Android bây giờ họ đều có thoại gập, riêng Apple thì chưa. Và đó là một cái điểm mà người dùng của Apple không muốn, tại vì là tất cả những cái công nghệ mới và những cái công nghệ đột phá về điện thoại thì Apple vẫn chưa thực hiện, mà tất cả đã thực hiện rồi. Điển hình là họ có thoại gập ngang, gập dọc, các kiểu gập. Thì mình nghĩ là trong tương lai Apple sẽ không làm thoại gập, mà họ sẽ chuyển hướng một phát sang cái kính thực tế ảo mà Hiếu nói luôn.
Rõ ràng.
Đó. Thì bởi đấy, vì trong hiện tại bây giờ thì cái màn hình gập nó không phải là cái gì nó quá mới. Apple thực sự có thể làm được. Nhưng mà nếu như mà tạo ra một cái máy gập thì mình cam đoan với các bạn thì tất cả cái điện thoại gập của Apple sẽ trên 2.000 đô chắc chắn luôn. Tại vì đồ của Apple là nó thực hiện ở một cái đẳng cấp khác, không phải là cái quality của Android.
Và đấy, đã 2.000 đúng không? Thế trong khi bạn chỉ cần bỏ thêm có 1.000 thôi.
Đúng rồi.
Tức là đúng một cái iPhone nữa, bạn kiểu là bạn nhảy sang mẹ hẳn một cái thế giới khác luôn. Bạn
đúng rồi.
Kiểu thay đổi hẳn cái cách sử dụng hoàn toàn mới luôn. Thế tội gì không lên, đúng không?
Đúng rồi.
Tức là đã cái ngưỡng đấy, người ta không tiếc một đồng nào nữa rồi.
Đúng rồi.
Với cả là đấy, cộng một động thái nữa. Nếu các bạn để ý iPhone 13, toàn bộ linh kiện của iPhone 13 đều dùng từ dòng Pro của đời cũ. Ví dụ nha, màn hình cũng là 12 Pro Max. cảm biến cam cũng là 12 Pro Max luôn. Đấy. Có đúng Face ID là nó kiểu là thật ra nó cũng bình nguyên từ 12 Pro Max, nói thẳng là như thế. Nhưng mà nó sắp xếp lại cái mảng loa này. Nó thêm thắt một tí phần mềm để làm sao mà dùng Face ID ở trên này y hệt với cái iPad. Và pin, nếu như mà các bạn dùng đủ lâu, bạn sẽ thấy pin bởi bạn y hệt 12 Pro Max. Thì đấy, tức là cái, và thời lượng pin của con 14 Plus cũng thế, nó y hệt 13 Pro Max. Nó chẳng ra là như thế luôn, nếu mà chỉ dùng social và game có khi còn ăn đứt cơ. Nó lại còn nhét thêm một cái miếng tản nhiệt. Đấy là cái thứ mà 13 Pro Max không có. Tức là rõ ràng đấy là một động thái kiểu nó quá đủ để mọi người có thể thấy rõ ràng là Apple sẵn sàng có thể trừ khử iPhone bất cứ lúc nào, nhất là dòng Pro. Mình thấy dòng Pro có thể là dòng Pro khai tử đầu tiên, hoặc là dòng Pro, hoặc là trừ khử tất cả luôn. Và như lúc nãy Phúc còn nói về màn hình gập đúng không? Thì các bạn để ý, có thể bây giờ là cái triết lý mà sản xuất sản phẩm của triết lý sản xuất của Apple có thể bây giờ nó sẽ không còn quá chính xác so với cái thời Steve Jobs nữa. Qua thời Tim Cook thì nó sẽ bị hướng về nó sẽ hướng theo kiểu là nó bị nghiêng về tiền chứ nó không nghiêng về ấy nữa. Nhưng cái nhưng mà mình cam đoan một điều chắc chắn, cái màn hình gập nó sẽ không bao giờ sản xuất, tại bởi vì Apple rất quan trọng về thiết kế của sản phẩm. Nó phải rất hoàn hảo và không có một cái màn hình gập nào nó phẳng hoàn toàn cả. Thì đấy, nếu như mà phẳng hoàn toàn thì Apple có thể làm mẹ luôn rồi.
Thực ra thì nói về màn hình gập phẳng hoàn toàn thì ra là không phải là không có, mà là có nha. Tất cả những khác như kiểu, nếu mà các bạn biết về Oppo họ dùng một cái kiểu thiết kế gập là gập giọt nước. Thì gập giọt nước nó có một ưu điểm là nó không nhìn thấy nếp gấp, hoàn toàn nó phẳng luôn. Nhưng mà về bản lề và cái phần màn hình thì nó không được bền như là cái bản lề gập như của Samsung bây giờ. Đấy. Còn bây giờ mà 15, ví dụ như trong một cái giả thuyết 12 ngày 12 này họ ra một chiếc 15 Ultra đi, mà họ tăng giá lên thì mình nghĩ là nó không đáng. Tại vì là như các bạn quay trở lại về chiếc iPhone 12 series, 12 thường và 12 Pro, kiểu thấy khác nhau gì không?
Chắc chắn là không. Và một điều vô lý nữa là, tức là nó ra 12 mini đã 699 bằng y hệt cái 11 rồi, trong khi 11 to hơn, pin trâu hơn, cam
rồi.
Tương đương. Nói thẳng luôn, cam tương đương, mặc dù có thể là cảm biến của 12 series có thể mới, nhưng chắc chắn là về thuật toán nó chỉ thay đổi một tí xíu thôi. Tức là nó nhỏ đến cái mức các bạn không thể nào nhận ra một cách quá rõ ràng được. Kể cả khi bạn đặt hai con cạnh nhau, chất lượng quá tương đương.
Giống như về 13 và 14, từ trước 13 và 14 nó là một, nhưng mà nó thay đổi về cái thuật toán camera và một số cái nó khác ở trong camera thôi, chứ đâu về các cái pin hay là màn hình hay là các thứ nó y hệt nhau. Đó là cái mình khá là khó hiểu, tại vì là thay vì tạo ra những cái nó đột phá như các Android đang làm bây giờ và nó hướng ra được tương lai nhiều hơn ấy, thì Apple khi mà ra mắt những cái sản phẩm điện thoại tiếp theo của mình thì Apple luôn luôn lấy những cái cũ đắp lên cái mới và chỉ thay đổi những cái mới rất là nhỏ thôi. Kể cả bây giờ các bạn có lên 15 Pro hay Pro Max hay là các bạn lên 15 Ultra, thì 15 Ultra nó chỉ thay đổi một chút về ngoại hình, một chút về tính năng.
Đúng, gọi
và
là...
mình chắc chắn là nó sẽ đắt hơn 100 đến 200 đô, tại vì cái tên Ultra của nó.
Đấy, nói chung là nó độ giá lên cũng là vì cái tên.
Ừ.
Và kiểu là nó cũng chỉ để có đúng một cái giá trị duy nhất là để flexing.
Ừ.
Là để ra đường, là để mọi người biết là à, bố mày dùng 15 các thứ thế lọ thế cha.
Đúng
thế
rồi.
Thôi chứ nó không có một tí ý nghĩa thực tiễn nào cả.
Đúng rồi. Và như các bạn bỏ ra, các bạn mua 14 Pro và Pro Max bây giờ, các bạn bỏ ra 5 triệu để làm gì? 5 triệu các bạn đổ lại chỉ là một cái màn hình to và cục pin to hơn một tí. Thế thôi. Đó.
Có lại y hệt.
Đúng rồi, có lại y hệt nhau từ camera, từ chip, từ các kiểu màn hình, nó y hệt nhau. Đấy. Thì trong những cái khoảng thời gian vừa rồi thì mình luôn luôn nghĩ trong đầu là bây giờ mình có nên bỏ ra 30 triệu để mình mua 14 Pro Max, hay là mình sẽ bỏ ra để mua Z Fold, tại vì Z Fold là một cái điện thoại nó thiên về tương lai, nó có những cái công nghệ đột phá như kiểu mình đang dùng iPhone bây giờ. Mình nhìn sang cái máy Z Fold là nó thiết kế đột phá, nó thay đổi cả cái cách mình dùng điện thoại luôn. Đấy, thì cho nên là bây giờ mình nghĩ là người dùng Apple họ dần dần, mình không nghĩ là họ dần dần đổi sang Android, mà họ sẽ mua một cái thoại Android để họ trải nghiệm những cái mới mà Apple họ không đi theo. Đấy.
Và đấy, thì cái hướng đi của Apple nó thật ra cũng tương tự Android, nhưng mà nó xa hơn rất nhiều, cái tầm nhìn nó vĩ mô hơn rất nhiều. Tại vì là Android chỉ đơn giản là chuyển từ một cái màn hình này, một cái màn hình dọc sang một màn hình nó hơi vuông và nó lớn hơn một xí. Để kiểu, tức là nó vẫn chỉ dừng lại ở cái mức là để hybrid thôi. Ví dụ kiểu để thay hay thay đổi. Còn Apple là hướng hẳn sang một hướng khác luôn, nó thay đổi hoàn toàn luôn. Và nó không có một tí hybrid nào đây cả. Nếu mà có ấy, nó sẽ chỉ xảy ra với SE, Vision SE ấy. Bởi vì là nó sẽ không scale ngang như Pro nữa, mà nó scale dọc. Nó sẽ hợp với những cái người mà để tiêu thụ content hơn. Còn rõ ràng cái scale từ vuông sang ngang là hoàn toàn hướng đến những cái người mà là content creator rồi. Họ sẽ create ở trên cái màn hình nó rộng, nó dài rộng, nó expand được nhiều thứ để dễ cái thể dễ kiểm soát và điều khiển nhiều thứ ấy. Thì nó sẽ đi theo cái hướng đấy. Thì đấy, mình nghĩ đấy cũng là một hướng nó khá là hợp lý. Và kiểu thông điệp này quá rõ ràng, nó không có gì để bàn cãi nữa luôn ấy.
Thực ra thì về một người mình không dám nhận là mình giỏi về công nghệ, nhưng mà về một người am hiểu về công nghệ thì mình nhận thấy là những cái sản phẩm mà Z Fold và Z Flip bây giờ ấy, ở quá khứ thì nó là một cái mới và rất là ít người dám bỏ tiền ra để mua nó. Nhưng mà các bạn để trong hiện tại bây giờ đời 4 và đời 5, đời 4 là bắt đầu mọi người đã bắt đầu nhận ra là đây là một cái gì đó mới và nó đã đạt đến mức độ tốt rồi ấy. Cho nên các bạn có thể thấy là rất là nhiều người đã bắt đầu mua những sản phẩm Z Fold, Z Flip. Bây giờ cũng vậy, bây giờ Z Fold và Z Flip được rất là nhiều người ưa chuộng. Tại vì là như Apple dùng cái màn hình thanh bình thường, nó to. Bây giờ ở Việt Nam thì nhiều người vẫn đi xe máy, vẫn chưa nhiều người đi ô tô. Nếu mà đi ô tô thì các bạn dùng Pro Max thì ok, không sao. Nhưng mà đi xe máy thì thứ nhất là Pro Max nó màn 6.7 inch, nó rất là to và rất là nặng. Thì không biết là 15 Pro Max nó nặng như nào nữa, nhưng mà 14 Pro Max nó đã nặng đấy là 240g rồi, chưa kể ốp. Đó.
Ốp thì có khi là 300 người nhỉ? Có khi hơn ấy.
Thế thì tại sao Z Fold nó lại thành công đến như vậy? Bởi vì là mình nghĩ nhiều người dùng bây giờ người ta không cần màn to. Họ không cần cái gì nó quá to, cái gì nó quá phô trương,
gọi vừa đủ thôi.
Vừa đủ thôi. Thì cái Z Fold nó thành công bởi vì nó gập. Khi mà nó gập đôi lại thì nếu mà máy dày lên thì ok, không sao. Nhưng mà cái màn hình nó lại kiểu như nó cầm rất là vừa tay, thì dành cho những cái người mà hay
thao tác một tay,
thao tác một tay, họ lái xe máy các thứ thì họ có thể dễ dàng họ thao tác được khi mà họ lái xe. Đấy, khi mà họ cần cái tiêu thụ content hay là làm gì đấy về công việc có thể mở ra, nó là màn hình to ngang với chiếc iPad mini luôn. Đấy, thì mình nghĩ là Apple một là đi theo cái hướng đấy, hai là họ bỏ hẳn iPhone, họ sang hẳn Vision theo cái cách mà hiểu nói luôn. Đấy, thế mình nghĩ sẽ hợp lý hơn. Tại vì bây giờ người dùng người ta không cần điện thoại quá to, mà họ chỉ cần những cái điện thoại nó vừa đủ kích cỡ, nó vừa đủ pin, nó đủ tốt
và
nó đủ mạnh.
Đúng nghĩa là đấy, một cái điện thoại.
Đúng nghĩa là một cái điện thoại, chứ không cần một cái quá to như kiểu Pro Max để làm gì cả.
Kiểu đấy, cái mình thấy qua cái lập luận của Phúc thì đấy, nếu như mà bạn để ý ấy, cái Galaxy Note ấy, nó là một thứ mà làm mọi người hiểu lầm rất nhiều về cái điện thoại. Nó tức là có thể ở trong cái thời điểm nó ra mắt, nó thật sự đột phá vì nó làm to hơn bình thường và nó và Android luôn theo hướng hybrid ấy. Để kiểu là bởi vì là cái hãng Android rất khó để chiều người dùng. Nó chỉ có thể làm đa dạng hơn, chứ nó không thể làm như kiểu Apple là một cho tất cả. Mà người ta phải tức là người ta phải tối ưu kiểu là tất cả cho tất cả ấy. Chứ nên nó hơi tạp nham một chút. Và nó thật sự không đi theo một quy chuẩn gì cả. Đấy, bạn thấy kiểu là nguyên cái rừng Android nó loạn mẹ lên, con thì gặp con thì thế nọ thế cha. Nó không đồng nhất ấy. Và cái Note ấy, nó bị đánh trá khái niệm ở đây là gì? Tức là nó không còn là một cái điện thoại nữa. Nó bị expand, nó bị resize ra rất là to. Và kiểu là nó chỉ to khi bạn, nếu bạn, tức là nó sẽ rất là hữu dụng nếu bạn là một người chỉ tiêu thụ nội dung và tức là sản xuất ở trong quy mô nhỏ. Nhưng mà nếu như mà để dùng là một cái điện thoại chính thì thật sự nó rất khủng khiếp. Tại bởi vì kiểu, tức là nó ác mộng luôn ý. Các bạn phải hiểu là cái điện thoại nó sinh ra để nhỏ gọn, để có thể dễ thao tác, để có thể, tức là cái từ nghĩa, cái nghĩa mobile tức là mobile là để
linh động, là linh động,
đúng, chính xác,
mobility mà
nó dễ mang đi mang lại các thứ. Nhưng mà đấy, tự nhiên nó thành phablet, xong ngồi kiểu cái thời điểm mà Apple ra 6 Plus là miễn cưỡng họ phải làm thôi, chứ thật sự họ không hề muốn làm một tí nào, bởi vì bạn đấy thấy con từ 5S đổ về trước, họ không phải bảo thủ đâu, mà hướng đi họ đúng đấy.
Đúng.
Họ thật sự định nghĩa một cái điện thoại là như thế nào, cho nên họ mới bảo thủ ở cái cỡ màn hình 3.5 và 4 inch. Thì nhiều người lại nghĩ là kiểu Apple cứng đầu vãi, tại sao Apple lại không theo đi theo thị trường. Nhưng mà đấy, ra những con S-Max này, Pro Max này, Plus, thực chất là để chiều người dùng thôi, chứ họ thật sự để, bởi vì đấy ban căn bản từ đầu đã không phải là cái phương châm họ muốn theo đuổi. Đó. Và cái việc mà đấy, cho nên là kiểu nếu như mà họ cứ tiếp tục đẻ Pro Max ấy, nó lại thành một cái, một cái gì đấy kiểu là tự nhiên nó không còn là cái điện thoại nữa, và nó bị lệch lạc hoàn toàn ấy. Là nó khiến mọi người kiểu dễ bị đánh tráo khái niệm hơn rất là nhiều, và nó làm sai lệch hoàn toàn. Thế nên là kiểu là, và cái điều đấy nó lại khiến cho Apple lại vô tình đánh mất đi cái giá trị cốt lõi của mình. Vì họ không phân định được rõ ràng cái sản phẩm của mình nữa, nó cứ bị lẫn vào nhau. Ví dụ như những người kiểu là ta cần một điện thoại to, thế việc thì ta phải mua một cái iPad mini và một cái iPhone, trong khi là cái tác vụ để xử lý công việc của hai thiết bị là hoàn toàn khác nhau, và nếu mà hybrid nó sẽ rất là loạn. Bởi vì nó cứ dở và nó cứ lưng chừng thôi, nó không đi đến đâu cả. Và mình ghét cái sự kiểu nó bị đổi đặc đổi mỡ như thế. Cho nên mình thật sự mình rất không ủng hộ OnePlus. Và có nhiều người ấy, người ta sẵn sàng người ta mua, thật ra không phải sẵn sàng mà họ miễn cưỡng mua vì cái thời lượng pin thôi.
Đúng rồi,
đấy là cái điểm ăn tiền nhất. Nhưng mà bây giờ bạn thấy đấy, từ con 11 đổ đi, nó fix hoàn toàn rồi, nó dùng cell pin mới này, nó dùng chip để nó tối điệu, nó tối ưu cái lượng tiêu thụ dòng điện nó tốt hơn. Thế thôi, thế bây giờ nó đã hoàn thành mẹ cái đấy rồi thì việc gì nó phải làm cái điện thoại to nữa. Thì nó doesn't make sense, nó rất là vô nghĩa, đúng không? Thì đấy, với cả là cái việc mà nó làm đánh, cái việc mà Apple đánh mất giá trị cốt lõi của mình ấy, là tự nhiên lại biến mình, nó không phải là một công ty độc lập nữa, nó lại bị bão hòa giữa những cái công ty khác, kiểu là tự đánh mất cái giá trị quý giá nhất của mình rồi. Thế thì còn gì là Apple nữa. Thì kiểu là Apple nó cứ mãi chạy theo thị trường rồi, cứ mãi chiều người dùng, như thế là một điều rất là nguy hiểm, họ không có một cái chất riêng. Thế nên là cái việc mà rất có thể Apple chuyển hoàn toàn sang Vision, tức là có thể là nó cũng không hẳn là khai tử iPhone đâu, mà là kiểu là chỉ là chuyển một cái sang một cái hướng đi mới, một đối tượng mới thôi, một cái cách tiếp cận khách hàng mới thôi.
Cái hiểu nó khá là có lý. Nếu các bạn để ý trong quá khứ của Samsung, họ từng ra S và Note, đúng không? Khi mà cái dòng Z Fold 3 nó bắt đầu hỗ trợ S Pen thì đã có rất là nhiều tin đồn về là họ sẽ khai tử dòng Note. Đấy, khi mà cái S Pen nó ra mắt để nó hỗ trợ cho chiếc Z Fold ấy thì nó đã là thành công. Đó là lý do tại sao mà dòng Note nó lại khai tử. Đấy, thì quay trở lại về cái iPhone, thì nếu mà trong tương lai mà Apple họ ra những cái Vision SE thì đồng nghĩa thì họ vẫn sẽ ra iPhone bình thường, giống như cách Samsung làm. Nếu như mà cái Vision SE nó thành công thì khả năng là trong tương lai về sau nữa thì họ sẽ bắt đầu khai tử dần dòng iPhone đi. Có thể là SE là thành công thì Apple nó sẽ bỏ đi cái dòng iPhone Pro đó. Còn nếu mà về sau nữa dòng SE hay là dòng thấp cấp hơn nó bắt đầu thành công và nó đạt được đến cái giá trị mà điện thoại nó đang có bây giờ á, về cả value, vẫn predicted value gì đấy, thì có thể là iPhone nó sẽ được đi khai tử hoàn toàn luôn, để nó đi theo một hướng mới, giống như là Samsung đã khai tử dòng Note để họ thay thế dòng Z Fold, thay thế dòng Note luôn đấy.
Và có khi S cũng sắp là thành đối tượng tiếp theo khai tử cũng nên. Bởi vì các bạn thấy đấy, bây giờ Z Flip tất cả những cái gì mà S có, Z Flip đều có rồi. Bây giờ đến Z Flip có thể Z Flip 3 nó fix ở cái vụ là ví dụ như những cái đời đầu tiên ấy, cái màn hình nó chỉ có nhiệm vụ đúng là để xem, nó chỉ để hiển thị thôi, nó không tương tác được một cái gì mà nó trông rất là vô dụng, nó useless và kiểu mọi người thấy nó bị ngu ngu ấy, tại bởi vì nó chỉ để thể hiện thôi, là thậm chí lại còn không tương tác được. Và đấy, nó nhiều khi nó hiện những cái naughty kiểu là, tức là nó chỉ mang tính kiểu gọi là giải trí vì trông nó cũng hơi hề hước ấy, cho đến khi đến con 3 nó bắt đầu to ra một tí thôi, nó to ra một tí để kiểu là ít nhất là dễ interact một tí thôi. Sau ngồi đến con 5 nó mới bùng ra, nó to đùng ra để kiểu là nó làm thành một, nó đúng nghĩa là một cái màn hình phụ. Nhưng mà cái hướng đi như thế thì nó lại cũng không đúng lắm, tức là nó chỉ không đúng lắm ở thời điểm hiện tại thôi, nhưng mà có thể về sau mọi người sẽ thấy là nó bắt đầu nó hơi lệch lạc rồi. Bởi vì kiểu đấy, tức là kiểu nếu mà họ tập trung quá nhiều vào màn hình phụ, thế thì tại sao lại phải dành ra công sức để kiểu họ tại sao phải toàn tâm toàn lực cho các màn hình chính nữa. Và đấy, các bạn có thể để ý, tức là tất cả những cái gì Z Flip có, dòng S đều có, tức là nó như nhau ấy. S có camera tốt, bây giờ Z Flip cũng có rồi. Từ 4 trở lên là nó đã bắt đầu dùng cảm biến mới này, dùng thuật toán mới này, rồi chip cũng như nhau rồi, bây giờ cũng 8/2S rồi, rồi màn hình thì cũng 120Hz rồi, ủa thì còn cái gì nữa, đúng không? Pin thì nếu nói về khoản pin, nếu như mà chịu khó, à đâu, ví dụ như cái pin của Z Flip là câu chuyện của ngày xưa, thì bây giờ 8/2 S đã làm quá tốt thì thế thì lo lắng gì con Z Flip nữa. Thì đấy, tự nhiên nó lại kiểu, thì chắc chắn mình nghĩ là S sẽ thành đối tượng tiếp theo. Tức là bây giờ cái hãng smartphone nói chung họ đã quá chán với cái dòng gập, bởi vì dạng thanh. Bởi vì dạng thanh nó quá bão hòa, nó không còn một cái gì để khai thác nữa.
Đúng rồi.
Màn hình thì bây giờ có thể là đục lỗ thì thôi, bây giờ iPhone cũng đục lỗ mẹ rồi còn gì nữa. Nhưng mà iPhone lại không thích nửa vời, Apple không thích nửa vời. Đấy là kiểu cái triết lý mà họ theo đuổi đó giờ ấy, họ luôn hướng đến một sự hoàn hảo. Còn Samsung là kiểu họ bị chiều người dùng quá. Nhưng mà thật ra cái cách mà Samsung triển khai cũng hay, nhưng mà nó sẽ chỉ gọi là mang tính chất tạm thời, nó chống cháy thôi. Nó không kéo dài được lâu. Bởi vì là có thể là màn hình bây giờ làm được màn hình rẻ, nhưng mà chắc gì đã bền được. Ví dụ như các bạn thấy là ở trên những cái diễn đàn như kiểu Reddit các thứ, cái này có thể là nó sẽ không bị xảy ra nhiều ở Việt Nam. Tức là có, nhưng mà nó chỉ ở một vài trường hợp rất là lẻ tẻ thôi. Nhưng mà ở những cái diễn đàn lớn ở ngoài ấy, thì họ kêu fan than phiền rất nhiều về màn hình. Màn hình rất nhanh bị tã. Nó tã, nó không sọc thì nó cũng lại kiểu bị bong cái lớp UTG. Cái lớp UTG hoặc là miếng ni lông trên cùng ấy, nó bị rão ra vì gập mở quá nhiều, hoặc là bị chảy mực này. Rồi nếu như mà không phải màn hình, nó cũng là cái bản lề. Bây giờ Samsung đã fix cái bản lề đâu. Nó chỉ dừng lại ở cái mức là, một là nó chống nước, hai là nó gạt được cái bụi ra khi mà mọi người gập mở. Thế thôi, chứ nó không hề nhắc đến một tí gì về cái việc là bản lề chúng tôi có thể cam kết là được dùng trong khoảng thời gian bao lâu. Họ chỉ nói là nó sẽ áng chừng khoảng 200.000 lần gập mở. Thế thôi, tức là đấy, cái số liệu họ không quá rõ ràng. Tức là rõ ràng thể hiện một điều là gì? Samsung thật sự không quá tự tin về cái build quality của cái bản lề. Thế nên là sớm muộn thôi, tức là có thể bây giờ các bạn cũng nghĩ quen với cái việc là Android dùng ngắn hạn ấy, bận tầm vài tháng đã đủ con, đúng không? Tức là nếu mà quen Android. Nhưng mà nếu mà đặt vào cái bối cảnh của iOS, bạn đặt vào cái bối cảnh của iPhone, thì rõ ràng đấy là một điều không hề hợp lý, vì kiểu họ rất là chú trọng về cái hardware durability. Bạn thấy đấy, rất nhiều người sẵn sàng dùng iPhone cũ vì nó quá bền, nó tức là nó
vẫn mượt.
Mượt là một chuyện, nhưng mà ý là cái phần cứng mà họ gia công ấy, nó thật sự gọi là đúng là không cần phải nói nhiều luôn, thật sự luôn ấy, tức là không có gì để nói luôn. Nó bền đến cái độ mà tức là lớp sơn chỉ chóc một tí thôi, nhưng mà cái quan trọng là cái phần cốt lõi nó vẫn rất là bền. Tức là các bạn thì đấy, nó chứng tỏ một điều là Apple phải nghiên cứu rất nhiều, họ mới như con X đấy, họ mới dám can đảm là họ đổi hoàn toàn từ nhôm sang thép. Thì đấy, tức là nó phải có một cái độ commission nào đấy, nó phải thật sự chắc chắn thì họ mới dám thay đổi như thế. Cho nên là mình nghĩ theo cái kiểu Apple đi bây giờ ấy, có khi kể cả từ trước đây đến giờ luôn, là chắc chắn họ sẽ không bao giờ đi theo cái hướng nửa vời kia đâu, mà họ sẽ phải đạt đúng cái ngưỡng mọi thứ nó phải hoàn hảo nhất có thể, tức là đã đột phá phải đột phá hẳn, nó phải ra ngô ra khoai luôn ấy, nó không thể nó lưng chừng nửa vời được, nó không thể là một cái bước tiến gọi là mang tính chống cháy được.
Bây giờ mà nếu mà đủ thứ xăng là máy gập thì đúng là Apple họ không đột phá, kể cả bây giờ họ làm máy gập thì hãng ăn các hãng Android cũng đã làm rồi. Thì bây giờ thì bây giờ làm máy gập thì khác gì bảo là tôi đi theo cái trào lưu này đúng không? Mà trước đây thì Apple của họ cũng là một cái hãng tạo ra trào lưu. Vậy thì bây giờ Apple tạo ra những cái kính Vision Pro, những cái kính Vision SE để mà cho người dùng thay thế chiếc điện thoại, thì đấy là tạo ra xu thế.
Đúng.
Đó. Thì quay về cái Z Fold, Z Flip thì như Hiểu nói thì mình cũng thấy là nó khá hợp lý, tại vì là cái giá của Z Flip, cái bản base nó là 999 đô, đó là giá chiếc điện thoại bình thường. Vậy nếu như mà chiếc Z Flip 6 kế tiếp nó thành công mà nó đạt được cái ngưỡng là màn hình bền bỉ này, camera đẹp này, thậm chí là họ có thể mang những cảm biến từ S23 Ultra, những cái cảm biến tốt nhất của Samsung họ đem lên chiếc những chiếc máy gập, thì người dùng sẽ nghĩ được là những cái máy này là những cái máy tốt và họ đáng tiền để họ mua. Như bây giờ thì kể cả những cái Flip hay là những cái Z Fold nó chỉ là đột phá về màn hình gập thôi. Đó, còn về chip chủ hay là camera thì mình nhớ không nhầm thì là Z Fold thì họ cũng đã nâng cấp cái
lên 8 Gen 2 rồi.
Ở 8 Gen 2. 8 Gen 2 cũng đã dùng chip trên S23 Ultra rồi. Ồ, đấy cũng không phải là cái gì quá mới đúng không? Đấy, thì kể cả cái camera họ nâng cấp lên cảm biến chính là 50 megapixel đấy.
Và giờ đến ngay cả Z Flip cũng dùng cái chip đấy rồi, thì bạn phải hiểu là nó quá bão hòa, nó thật sự là nó kịch rồi ấy, nó không thể nào mà cái đơn. Mà thậm chí nếu mà đến bây giờ có những công nghệ mới, bây giờ nếu mà kỳ vọng của Z Flip 6 có thể nó sẽ ra kiểu selfie xếp chồng này, rồi Snap 8 Gen 3, tức là nó đã quá hoàn toàn tối ưu pin. Có khi nếu như mà đến con đấy, có khi nó pin bằng mẹ một cái con điện thoại dạng thanh. Ơ thế việc gì phải đi tiếp tục phát triển con điện thoại dạng thanh làm cái gì nữa, trong đúng khi
rồi.
Nó y hệt đúng không?
Đúng rồi.
Mà thậm chí nó còn làm được rất nhiều việc mà con dạng thanh không làm được. Đấy, rất ghê ở chỗ đấy cơ.
Nhưng cái Fold thì là các bạn bây giờ đã được nâng cấp về pin. Tại vì là về con chip 8 Gen 2 for Galaxy nó tối ưu quá tốt về hiệu năng và cái điều khiển pin, cái gì điều khiển điện đúng không?
Cái cường độ dòng đúng rồi, lượng tiêu thụ điện.
Đấy. Thì theo một nguồn tin từ ông anh họ của mình thì ông đang dùng Z Fold 5. Thì những cái ngày bình thường đi làm, đi chơi, cái average on screen nó đã có thể đạt đến 7 đến 8 tiếng. Những cái ngày nào chỉ ở nhà dùng wifi nó đạt đến 9 đến 10 tiếng. Đó là một cái thời gian sử dụng pin không một ai có thể nghĩ đến, không ai tưởng tượng đến với một cái dòng điện thoại gập như thế. Đó, thì mình nghĩ là trong tương lai Z Flip hay là Z Fold nó đạt được tốt về độ bền của màn hình, về bản lề gập, về pin có thể rồi, về camera, thì mình nghĩ là đúng là điện thoại dạng thanh bình thường không nên tiếp tục thật, tại vì nó là một cái gì nó quá là
nó đã quá nằm khứ, ở quá khứ chính xác.
Tương lai có thể là về nếu như mà Z Fold 6, Z Fold 7 nó hoàn thiện cực kỳ tốt về mặt màn hình. Bây giờ Z Fold 5 các bạn có thể tháo được cái lớp bảo vệ màn hình ra rồi, các bạn dùng màn hình chính luôn rồi đấy. Nhưng mà không một ai có thể cam đoan được với các bạn về cái độ bền của cái màn hình. Tại vì bây giờ cái màn hình gập nó vẫn đang làm một cái gì đấy nó rất là mới.
Nó vẫn quá rủi ro.
Quá rủi ro. Trong cái khoảng thời gian quá khứ và bây giờ thì những cái hãng kiểu Samsung họ tạo ra màn hình ý, họ cũng chỉ gia cố được thêm về cái độ bền của nó thôi.
Tức là nó chỉ tiến bộ thôi, nó không
chỉ
thể
tiến
nào
bộ thôi.
Nó không thể nào đột phá hoàn toàn, nó không
đúng
thể
rồi.
Mới hoàn toàn được.
Đúng rồi, nó không thể nào đạt được đến những cái gọi độ bền của những cái thận bình thường bây giờ được. Đấy, cho nên là trong tương lai thì mình nghĩ là Z Fold 6 và những cái điện thoại gập nói chung ấy,
và cả Vision,
nó sẽ là một cái sản phẩm đột phá và những cái sản phẩm để mà mọi người có thể gọi là cảm thấy xứng đáng khi mà bỏ ra cả chục triệu để mua.
Đúng.
Đấy.
Và thậm chí nó còn làm rất tốt ở một cái vai trò là một cái thiết bị phổ biến.
Ừ.
Nếu như mà có hai thành phần làm được tốt. Thứ nhất là cái công ty gia công chip TSMC. Nếu như mà họ fix được cái về vấn đề nhiệt độ này, về cái lượng tiêu thụ dòng điện của con chip là cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai là vấn đề ở cái công ty mà họ sản xuất, ví dụ là nói thẳng ra là nó nằm ở vấn đề ở Samsung với Apple nữa. Họ phải tối ưu phần mềm này, họ phải biết cách PR làm sao mà cho cái phần mềm này nó thực dụng này, nó tối ưu và nó có thể sử dụng được ở nhiều những cái bối cảnh sử dụng khác nhau. Thì đấy, ý là nếu như mà hai cái thành phần và hai yếu tố đấy nó làm được thật sự rất là tốt và xuất sắc ấy, thì cái việc mà cái kính Vision nó đeo nhăn nhản ở ngoài đường và cái việc điện thoại mọi người kiểu gập mở là một điều quá bình thường và nó quá là phổ biến rồi.
Ok, và đó cũng là câu chuyện ngày hôm nay mà mình và Hiếu muốn bàn bạc ngày hôm nay. Và rất cảm ơn sự xuất hiện của Quang Hiếu trong tập podcast mới này của Megahertz. Và cũng mong là trong tương lai thì kênh Gen Z nghệ sĩ của Hiếu sẽ comeback một cách bùng nổ. Và
nó bùng nổ như con Vision.
Đấy, và mọi người hãy cùng ủng hộ mình và Hiếu trong những cái dự án sắp tới của cả hai kênh Gen Z nghệ sĩ và Megahertz. Ok, cảm ơn mọi người đã nghe giây phút này và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã nghe. Bye bye.
Bye mọi người nha.